khi nghe chị em người ta u cái này hay lắm, bản nhạc tuyệt diệu. Thế thì sao? Ồ, cho tôi nghe với không? Tại sao lại không? Sao cô gọi nó là cái hư vọng? Cái bản nhạc là tuyệt diệu, cả thế giới người ta hoan hô mà cô lại bảo hư vọng. Sao tu hành lại không đi theo? Nó phải có lý do chứ. Ánh mắt A-dua, tôi tu hành tôi không theo, có khi ở trong nó lại vẫn thích thần thần. Mình phải hiểu thì mình mới bỏ được thật sự. Bản nhạc lại là hư vọng. Âm thanh là cái không có. Âm thanh có không Đồng Nam? Giờ Đồng Nam đang nói đấy, thì có cái gì ở trong bụng Đồng Nam nó chạy ra không? Đấy, nếu mà thật nó từ Đồng Nam mà nó ra cái bản nhạc thì trong bụng của Đồng Nam lại phải chứa không biết bao nhiêu. Bị lấp tai không? Tại sao mình không bị lấp tai? Chỉ là không khí, cái không khí nó động thế thôi, chả có cái gì ở trong cả. Thế thì mình phải nhận thấy rõ ràng cái chỗ đó, cái bản chất của âm thanh. Như bây giờ chính mình đang nói đây này, bản chất nó là cái không hề có, chỉ có cái không khí đó nó động tí, nó động thế thôi. Nó đang tĩnh rồi nó động rồi nó trở về tĩnh. Chỉ có hai trần động và tĩnh, thế mà thôi. Mà giờ chúng ta khốn khổ về lời khen tiếng chê, khốn khổ về âm thanh nhạc điệu, mà thật ra chỉ có cái không khí nó rung động, có vậy thôi. Mình thấy rõ cái hư vọng như vậy thì đừng có để những cái hư vọng nó đánh lừa. Tập sống trở về sự thật. Thế cho nên người tu hành là những người tìm sự thật, sống với sự thật, tập không có để những cái hư vọng nó đánh lừa. Cho nên người tu người ta không dùng những cái thứ này là những thứ hư vọng, bởi vì đã tin chắc. Ở đây Ngài cũng đã nhiều lần, Ngài Thiền Sư Ngài đã nhắc chúng ta không có nên nhắm mắt mà nghe theo, nhưng mà phải quan sát, tìm học, quán sáu căn, sáu trần, sáu thức, tách bạch từng thứ mà thấy nó hư vọng. Khi đã hiểu đúng rồi, biết đúng rồi, thì bây giờ quyết định. Nghe ai người ta khen một cái gì, mình cũng biết là những cái này là cái hư vọng. Người ta khen cổ cái hiệu ấy bán bánh ngon lắm, thì sao Đồng Nam biết là hư vọng? Người ta bán bánh ngon thật mà, sao lại bảo là hư vọng? Cái ngon đấy nó có thật không? Ngon đấy nó có thật không? Cái người này người ta khen cái bản nhạc tuyệt diệu là cái bản nhạc đối với thế gian tuyệt diệu thật sự. Nhưng người tu hành ấy thấy nó là rỗng tuếch, chỉ có cái không khí nó rung động thôi, cho nên không bận lòng. Thế còn rồi người thế gian người ta khen cái hiệu bánh ấy bán bánh ngon lắm, cả thế gian người ta ca ngợi, có cái hiệu bánh thật, bánh ngon thật, mà làm sao cô Đồng Nam lại không động lòng? Tại sao? Tiếng nói nó hư vọng nhưng cái bánh nó có ngon. Tiếng nói hư vọng kệ nó, xong rồi, nhưng mà cái bánh nó ngon thật thì sao? Nhưng cái ngon có thật không đã? Phận của mình ấy là phải quan sát, không những là quan sát cái sắc tướng, cái âm thanh, mà nhất là cái vị trần này ấy, nó làm cho thiên hạ điên đảo. Đó, cái miếng ăn ấy nó còn quan trọng hơn cả những cái bản nhạc, những cái bức tranh, những cái nghệ thuật. Cái miếng ăn ấy nó khuynh đảo thế gian còn nhiều hơn nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy, hiện tại người đời vì miếng ăn mà rồi tạo bao nhiêu tội. Địa ngục kia kìa, số đông những người mà ngồi ở trong đó là chỉ vì cái đầu lưỡi nó tham ăn. Thế cho nên chúng ta phải quan sát cái vị trần, cái ngon nó có hay không đã. Phải là cứ người ta nói huyễn thì mình cứ nhắm mắt nói huyễn. Mình phải quan sát, rồi chính mình kinh nghiệm, nói huyễn thật, rồi từ đấy bỏ. Thế thì mới yên tâm được. chứ còn bỏ mà không biết nó huyễn thì mai lại thèm ăn. Giờ phải nhận định cái ngon nó có thật không đã nào. Bây giờ Đồng Nam đã được ăn cái gì ngon chưa? Rất nhiều. Mà bây giờ những cái ngon đấy nó đâu? Đấy, đã ăn rất nhiều, nếm không biết bao nhiêu thứ ngon, nhưng mà bây giờ tìm không còn một đứa nào, không thấy một cái ngon nó đứng ở chỗ nào cả. Thế mà ngay cái lúc đang thấy ngon ấy thì cái ngon nó có không? Cái bánh đặt vào lưỡi, cái bánh nó có ngon không? Cũng tay mình, lưỡi cũng lưỡi mình, tay cũng tay mình, mà sao cái bánh đặt vào tay nó không ngon? Chỉ khi nào đặt vào lưỡi nó mới ngon. Vào đúng cái thần kinh đó thì cái ngon này nó hiện lên. Cho nên người ta gọi là vị giác. Giác tức là chỉ có một cảm giác nó hiện lên thôi. Đã gọi là cảm giác thì nó có bản chất không? Nó là một cái vọng. Cho nên gọi là cảm giác. Chỉ khi nào cái bánh đụng vào lưỡi, chứ còn cái bánh nuốt qua cái lưỡi vào tới cổ là cái chuyện ngon hết rồi. Cho nên cái ngon là cái không thật, nó chỉ là một cái cảm giác, một ảo ảnh, một giả tưởng tưởng, không có thật. Thế thì mình phải quan sát, nhận thấy cái ngon là cái không hề có, để cho cái ảo giác, ảo tưởng này đừng đánh lừa, đừng kích thích mình. Biết tất cả sáu trần, mà muốn biết như thế phải quan sát, phải tập, tìm hiểu. Chứ không thể nào mà chỉ nghe suông, mà phải có cái quan sát kỹ lưỡng thật sự, tìm hiểu. Thì rồi, một khi mình đã nắm chắc rồi, lúc bây giờ mình thản nhiên buông. Còn như bây giờ mình chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn thì mình vẫn nắm đuôi con rắn. Nắm mà lại nguy hiểm là không nắm bằng tay mà nắm bằng tâm. Rồi cứ tưởng là mình không nắm, nhưng mà thật ra cái tâm vẫn nắm. Cho nên nắm cái đuôi con rắn, cho nên muốn thực sự cái tâm nó buông được ấy, thì phải soi sáng cho nó. Mình phải có những cái quan sát thật sự, tìm hiểu thật sự, lấy những các sách của các em nó học của nhà trường, ta giảng về sáu giác quan, cái con mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi, sáu giác quan nó làm việc, mình thấy rõ những cái hư vọng đó, mình mới biết là sáu cái giác quan của mình nó chỉ đánh lừa mình mà thôi. Chứ còn bây giờ nếu học Phật chỉ tuyên bố nói nó huyễn nó giả mà mình không chịu tìm quan sát, tìm nhận cái huyễn của nó, cái giả của nó, thì mình vẫn, cái tâm mình ấy, nó vẫn nắm đuôi con rắn. Phải, cho nên Đức Phật yêu cầu tin phải có hiểu. Trong phẩm Kinh Pháp Hoa có một phẩm gọi là tín giải. Tin do hiểu, có hiểu mới thành tin được. Cái tin ấy nó mới là tin thật. Còn tin mờ mịt thì sẽ gọi là mê tín. Cái mê tín thì không có lợi. Thì chúng ta mà cứ vâng theo lời trong sách giảng, trong kinh nói huyễn giả, thế rồi cũng bất chiếc, cũng huyễn cũng giả, thì tôi lo rằng cái tâm các ngài, tuy các vị có buông cái bên ngoài, nhưng mà tâm quý vị nó vẫn nắm đuôi con rắn. Mà cái tâm nó nắm cái đó mới nguy hiểm. Phải quan sát, phải tìm hiểu. Mà cái công phu này mỗi người tự lo, tự cố gắng. Chứ còn giảm bao nhiêu đó chỉ như người ta gọi là nó vào tay này, nó đi ra tay kia, nước đổ lá khoa. Phải mình phải tìm, phải hiểu. Mà chắc chắn hộ cho tôi đi, lấy cái phương châm là sáu căn này là huyễn hoa, không phải thật. Là cái thứ máu nó biến ra. Mắt, tai, mũi, lưỡi là những cái giác quan. Chính bản chất nó là cái không có, không thật. Chỉ theo nghiệp nó giả hiện thôi. Còn sáu trần ấy là ảo ảnh, nó không có thể chất nữa. Cái giác quan tuy nó là biến hóa, nhưng nó còn có máu, nó còn có thể chất. chứ còn sáu trần là toàn là ảo ảnh. Cái vị ngon đây là cái ảo giác, những cái mình thấy thì nghe toàn là bốc, là vang, là hư vọng. Các vị phải chịu khó hộ tôi cái đó. Sáu căn, sáu trần, mà sáu thức nó đánh lừa mình, nó mê thật sự, nó không, nó chỉ đấy, nó hiện ra cái hình ảnh mà rõ ràng là những cái hư vọng, nó hiện ra những cái âm thanh rõ ràng là hư vọng. Mà bây giờ sáu thức nó nhận cái đó là thật thì đúng là nó mê rằng 18 cái giới đó chúng ta quan sát thật kỹ thì đã, chứ đừng chịu cứ nhắm mắt người ta bảo hư vọng cũng cứ tuyên bố hư vọng. Thì tôi sợ rằng các vị vẫn nắm rắn, vẫn nắm đuôi con rắn, mà lại lo rằng nắm bằng tâm, cái đó nguy lắm. Mình lại đánh lừa mình, cái đó mới lại không lợi. Hôm nay nó chưa gặp cái nhân duyên, cho nên nó chưa bật ra. Chứ mai đây nó gặp cái nhân duyên tiền oan nghiệp chướng một cái kiếp nào, thì lúc bây giờ lại chạy theo chúng nó. Đừng dính mắc vào những phán đoán của thế gian, đừng dính mắc vào những tham ái của thế gian. Đây là một lời dặn dò, nhưng mà là một lời kết luận cho những người đã thấu hiểu rồi thì lấy cái lời kết luận này mà răn thân. Nhưng những người chưa thấu đáo thì phải tìm cái thấu hiểu. Sáu trần trôi qua đó, sáu trần chỉ là ảo ảnh. Thầy trông mong rằng chị em phải kiếm thì giờ quan sát nhận hiểu từng trần một, tại làm sao nó ảo ảnh. Thì thầy biết rằng con phải tìm những sách mà con đã học ở nhà trường. Chính phải nhờ thầy là sở dĩ thích tò mò thì đi tìm thầy những cái sách ấy thầy học, cho nên thầy mới nhận được ra. Cho nên bây giờ thầy khuyên các con là phải tìm những sách ở nhà trường. Người ta vẽ những hình ảnh rõ ràng và người ta giảng rất rõ. Chỉ tiếc rằng những các em học sinh nó đấy, như các con đã học cả rồi chứ không phải không học, nhưng mà bỏ qua, không để ý, không lưu tâm, coi những cái việc ấy lại là cái việc không cần. Mà bây giờ mình học Phật thì những cái ấy nó lại là cái cần. Ở đây Phật chỉ nói là nó là hư vọng, nhưng mình phải tìm ra nó hư vọng chỗ nào chứ. Cho nên các con phải tìm những cuốn sách đó, chứ thầy không đủ thì giờ mà thầy ôn lại, mà nhiều khi ôn lại nó cũng không rõ. Thì bây giờ các con làm những cái việc gì cái hồi nhỏ thầy đã làm mà thầy tin được, thì dù bây giờ mình không nhớ được từng bộ máy ở trong cái tai cái mũi, nhưng mà mình đã có cái lòng tin quyết chắc những cái này là ảo, ảo ảnh chứ nó không có thật. Mà có được cái tin này thì tức là coi như mình có phần ở trong Phật pháp. Thế cho nên đừng coi thường những sách ở ngoài, người ta cũng công phu lắm, người ta mới vạch được chọn cho mình thấy rõ những cái bộ máy, cái tai của mình, cái mắt của mình, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cho đến bộ thần kinh, sáu cái giác quan này là cái quan trọng